chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Đoàn y bác sĩ của thành phố Cần Thơ khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Campuchia.
Gây quỹ từ thiện cho bệnh nhân nghèo bị đột quỵ và tiếp sức học sinh đến trường.
Nhiều bệnh viện tỉnh đầu tư phát triển y tế chuyên sâu.
Nhiều tấm gương người tốt việc tốt mô hình thiện nguyện trên địa bàn phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ.
Ninh Bình tổ chức lễ hội Tràng An.
Philippines giải cứu hơn 1.000 nạn nhân buôn người.
Trách nhiệm của báo chí trong thời kỳ công nghệ số, bài viết trên báo điện tử Nhân Dân. Trên đây là những nội dung chính trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Sáng nay, đoàn y bác sĩ của thành phố Cần Thơ đã có chuyến thăm khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân Campuchia nhân kỷ niệm 56 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia 24 tháng 6.
Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ, Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ và Tập đoàn Y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam là những đơn vị tham gia sự kiện lần này. Đoàn mang theo các xe chuyên dụng từ Việt Nam sang như máy chụp X-quang, máy siêu âm, đo điện tim, máy soi cổ tử cung và thực hiện nhiều kỹ thuật quan trọng khác. Thông qua hoạt động, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết gắn bó hỗ trợ lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia. Dịp này, đoàn trao tặng 1.200 phần quà cho bà con địa phương.
Tối hôm qua tại Đại học Cần Thơ, Bệnh viện Đột quỵ Tim mạch Cần Thơ, Quỹ từ thiện bệnh nhân nghèo bị đột quỵ khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng tổ chức đêm ca nhạc và đấu giá vật phẩm gây quỹ hôm nay với chủ đề Chọn sống khỏe, chọn sẻ chia. Đến dự có ông Lê Giang Thành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, đại diện các tỉnh thành Đồng Tháp, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Long An, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau.
Sau hơn 3 năm hoạt động, quỹ cũng đã cùng với Bệnh viện SES Cần Thơ hỗ trợ cho 1.119 bệnh nhân từ khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long với tổng số tiền 10 tỷ 600 triệu đồng, cùng với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa như hỗ trợ cộng đồng cùng ngành y tế, cấp cứu điều trị kịp thời các ca đột quỵ nặng, nhiễm COVID-19 nặng cần thở máy, hỗ trợ tiêm ngừa vaccine, vân vân. Tổng số tiền đấu giá được là 720 triệu đồng. Mọi đóng góp sẽ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ các bệnh nhân nghèo đột quỵ trong quá trình điều trị và phục hồi sức khỏe.
Mong muốn giúp bệnh nhân sau đột quỵ, chấn thương não, cải thiện khả năng vận động, giao tiếp, Bệnh viện An Bình, thành phố Hồ Chí Minh đã mở lớp học vẽ đặc biệt.
Mỗi sáng thứ Sáu thì khoa phục hồi chức năng Bệnh viện An Bình trở nên rực rỡ hơn ngày thường. Sau những giờ hướng dẫn bệnh nhân tập vật lý trị liệu, các bác sĩ y tá điều dưỡng cùng các tình nguyện viên chuẩn bị cọ, màu nước, giấy vẽ cùng nhiều bức tranh mẫu. Các bác sĩ y tá hỗ trợ bệnh nhân trong các tình huống vận động, còn các sinh viên chuyên ngành mỹ thuật hướng dẫn các bước vẽ căn bản như là cầm cọ, phối màu. Ban đầu thì lớp học vẽ dành cho bệnh nhân đột quỵ, chấn thương não hoặc chậm phát triển trí tuệ. Sau 7 năm, lớp học vẽ đã thu hút nhiều người đến tham gia học, không chỉ bệnh nhân mà cả người nhà của họ. Rất nhiều bệnh nhân đã gắn bó với lớp học từ nhiều năm vì không chỉ được vẽ những bức tranh mình yêu thích mà tình trạng sức khỏe của họ có sự tiến bộ rõ rệt.
Để duy trì được lớp hội họa miễn phí trong bệnh viện không phải là điều dễ dàng. Đó là tâm huyết của các y bác sĩ Bệnh viện An Bình, của các tình nguyện viên là các sinh viên khoa mỹ thuật Trường Đại học Sài Gòn và sinh viên Đại học Kiến trúc. Đồng thời, một nhà hảo tâm giấu tên cũng thầm lặng đóng góp toàn bộ dụng cụ vẽ. Tất cả đều tham gia với một tinh thần thiện nguyện, với hy vọng tiếp thêm nghị lực cho các bệnh nhân. Thưa quý vị, trong thời gian ngắn, hàng loạt công trình y tế tại đồng bằng sông Cửu Long đã được các tỉnh thành đầu tư phát triển. Điều này đã mang đến những đổi thay cho y tế đồng bằng. Giờ đây, một số kỹ thuật cao các bệnh viện tuyến tỉnh cũng thực hiện được. Người dân không phải vượt hàng trăm cây số để lên thành phố Hồ Chí Minh điều trị, đặc biệt là các bệnh viện cạnh các nước láng giềng còn thu hút bệnh nhân từ các nước qua điều trị.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang mới được đầu tư xây dựng quy mô hơn 1.200 giường, đưa vào hoạt động 2 năm nay thay cho bệnh viện cũ, đã mang lại sự thay đổi lớn trong công tác chăm sóc y tế cho người bệnh ở tỉnh này. Bệnh viện được đầu tư hiện đại về cơ sở vật chất và trang thiết bị, giúp cho đội ngũ y bác sĩ yên tâm cống hiến, nâng cao chất lượng điều trị. Bệnh viện vì thế cũng thu hút không ít bệnh nhân trong tỉnh mà còn từ một số tỉnh thành lân cận, đặc biệt có thêm các bệnh nhân từ các nước láng giềng sang. dẫu còn nhiều việc phải làm, nhưng việc các tỉnh thành quan tâm đầu tư phát triển y tế đã giúp cho người bệnh được hưởng lợi, được chăm sóc y tế tốt hơn gần ngay nơi mình sinh sống.
Từ năm 2022, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phối hợp với công ty Honda Việt Nam tổ chức chương trình tặng nón bảo hiểm học sinh tiểu học. Cần Thơ là một trong ba thành phố lớn cùng với Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được tặng nón thuộc chương trình này.
Đến đầu tháng 5 này, chương trình tặng nón bảo hiểm học sinh tiểu học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã kết thúc với gần 37.000 nón bảo hiểm được trao tặng cho học sinh tiểu học ở 176 điểm trường trong toàn thành phố. Đây là những nón bảo hiểm đạt chất lượng theo quy chuẩn để phòng ngừa cho các em học sinh không may bị chấn thương phần đầu khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, bị tai nạn giao thông. Cùng với việc tặng nón bảo hiểm thì công ty Honda Hồng Đức còn hướng dẫn các em học sinh đội nón bảo hiểm đúng cách và bảo quản nón để sử dụng lâu dài.
Mới đây tại phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, văn phòng đại diện tạp chí doanh nghiệp và tiếp thị tại Hậu Giang phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Hưng Phú tổ chức trao tặng 50 xe đạp tiếp sức đến trường năm học 2022-2023 cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương với tổng giá trị 65 triệu đồng. Đây là món quà ý nghĩa giúp các em học sinh có phương tiện đến trường, tiếp thêm động lực để các em vượt khó học tập tốt hơn nữa trong thời gian tới. Thời gian qua, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, các cấp ủy chính quyền phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực. Qua đó xuất hiện nhiều tấm gương người tốt việc tốt, mô hình thiện nguyện, chung tay cùng với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống dân sinh. Phóng viên Mỹ Tiên giới thiệu ngay sau đây.
Hiện phường Tân Lộc có 5 trại mộc từ thiện, chuyên cất nhà tình thương cho bà con nghèo. Nổi bật là trại mộc của chú Trương Văn Kiềm, 68 tuổi, mà bà con gọi thân mật là chú Tư Kiềm, ở khu vực Đông Bình, phường Tân Lộc. Chú Tư bắt đầu công việc thiện nguyện từ năm 2010. Tính đến nay, chú đã cất hơn 500 căn nhà tình thương cho bà con nghèo ở khắp các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long. Chú Tư Kiềm chia sẻ.
Nhìn những người mà khổ sở thì nó đau lòng lắm. Thành thử ra các chú mà mới thấy như vậy mà lo cho những cái người khổ sở thì chứ còn không có cái nguyện vọng gì khác hơn. Mình nhìn cái đó mà mình tìm tới để mà mình giúp đỡ cho người ta. Giúp được mấy cái mảnh đời đó là vì anh em chú là kể như là mừng sao á.
Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa, giao thông cũng đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Các cấp các ngành và đoàn thể tích cực vận động nhân dân thực hiện nâng cấp mở rộng các tuyến đường nhánh, đường liên khu vực. Tính đến nay, 100% tuyến đường giao thông trên địa bàn phường Tân Lộc đều được đổ đan hoặc trải nhựa. Đơn cử như tuyến đường cầu Vĩ thuộc khu vực Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc. Trước đây rộng chỉ chừng 2 mét, mùa mưa thì sình lầy đi lại khó khăn. Khoảng 2 tháng nay, bà con hai bên đường tự nguyện hiến đất qua màu, đóng góp kinh phí ngày công lao động để mở rộng tuyến đường 4 mét. Đồng thời lắp đặt thêm 18 bóng đèn chiếu sáng, giúp người dân đi lại thuận tiện an toàn. Chú Nguyễn Văn Bé ngủ ở khu vực Lân Thạnh 2, phường Tân Lộc phấn khởi nói.
Tôi thấy bây giờ là cái phong trào người dân đó cũng phấn khởi, có đường đi đứng được, đưa con cháu đi học nó dễ dàng. Trước thì đường đá bụi, bây giờ làm được 4 mét đổ tráng nhựa luôn. Có đoạn đường có đèn đường hết. Thì so với trước thì có đèn đường thì con cháu đi làm công nhân đó, về bằng đêm bằng hôm rồi thấy nó ổn hơn.
Năm 2022, bà con phường Tân Lộc đã đóng góp xây dựng hoàn thành 1.800 mét đường giao thông nông thôn, bắt mới 3 cây cầu với tổng kinh phí trên 540 triệu đồng và hơn 1.500 ngày công lao động. Để đạt được kết quả này, bà con phường Tân Lộc duy trì đều đặn 4 tổ làm cầu đường từ thiện với trên 200 tình nguyện viên. Hễ đoạn đường nào bong tróc xuống cấp là có các tình nguyện viên tự nguyện đến giảm giá. Anh Trần Minh Trung còn được người dân phường Tân Lộc dành tặng cái tên thân thương là Hiệp sĩ Giá Đường, chia sẻ là nhiều năm qua, anh đã cùng hơn 30 anh em trong tổ thực hiện nhiều công trình giảm giá sửa chữa đường giao thông trên địa bàn. Trung bình mỗi tháng thì tổ thực hiện từ 5 tới 6 đoạn đường.
3 năm đầu là mình làm chỉ có mình anh à, đi lắp giá bằng xi măng chỗ nào thì lắp giá chỗ đó à. Rồi sau bà con ta thấy mình làm đó, đổ nhựa đó có hiệu quả, hay là mình nông tiết lộ đó, bà ta đi có hiệu quả. Rồi những cái con em mà còn đi học đó, cũng lớp 9, lớp 10, lớp 11, 12 em chừng, là thấy vậy cũng giờ nghỉ nó cũng tiếp, hay là những cái bà con ta thấy những cái việc làm có ý nghĩa đó. Bà con ta tin tưởng mình, nếu mà cho tới đâu mình làm tới đó, nếu có nhiều mình làm nhiều, có ít mình làm ít. Nói chung ra là mình hết cái khả năng của mình đó.
Ngoài xã hội hóa giao thông nông thôn, bà con phường Tân Lộc còn duy trì và nâng chất các mô hình như cổng rào an ninh trật tự, câu lạc bộ tuyên truyền pháp luật trong cộng đồng dân cư, trợ giúp pháp lý trong tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nắm gạo tình thương, đội mai táng từ thiện, câu lạc bộ phụ nữ tôn giáo hoạt động từ thiện và mô hình xây dựng nghĩa trang nhân dân. Thông qua các mô hình cụ thể thiết thực đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế xã hội trong năm. Nói về định hướng trong thời gian tới, ông Đinh Minh Thương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Lộc nói:
trong năm 2023 thì Đảng bộ phường cũng đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập và làm theo và phát động trong toàn Đảng bộ, từng cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và trong quần chúng nhân dân đăng ký thực hiện, đặc biệt là trong các cái mô hình nhằm góp phần cùng với chính quyền các khu vực thực hiện giữ vững cái thành tích mà năm 2022 đã đạt được.
Từ việc học tập và làm theo Bác đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cũng như hành động của cán bộ đảng viên, đặc biệt là các tầng lớp nhân dân, qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp về con người xứ Cù Lao.
Những bông hoa trong vườn Bác tỏa ngát hương mang tình yêu mênh mông của người. Mỗi mùa hoa một mùa quê hương, mỗi màu hoa một màu yêu thương, gợi nhớ về bao nhiêu kỷ niệm.
Em ơi nghe chăng, mùa xuân tới xanh tươi muôn hoa, hay trong cánh chim, hay trong tiếng ca ngọt ngào tình quê hương, say trong sắc hương dịu dàng trong nắng xuân. La 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 la. Trong vườn Bác con thấy đây dáng hình bao thân thương của người.
Những loài hoa từ miền quê xa đã về đây ngạt ngào hương bay, càng nhớ về công ơn của người.
Em ơi nghe chăng, mùa xuân tới trong muôn tươi xanh xuân sao cánh chim, trong muôn khung ca rạp rào tình yêu thương, xanh trong mắt em một mùa xuân ngát hương.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Sáng nay 18 tháng 3 âm lịch, tại quần thể di sản thế giới danh thắng Tràng An, tỉnh Ninh Bình, lễ hội Tràng An đã được tổ chức.
Từ sáng sớm thì hàng ngàn chiếc thuyền đã quy tụ tại bến Tam Quan để chuẩn bị cho lễ hội. Với điểm nhấn là lễ rước nước từ sông Sào Khê về đền Suối Tiên, là nơi thờ Đức Thánh Quý Minh Đại Dương, một trong ba vị tướng được phong thánh, gồm Đức Thánh Tản Diên, Đức Thánh Cao Sơn và Đức Thánh Quý Minh, có công trấn ải Sơn Nam, dẹp giặc bảo vệ đất nước thời vua Hùng thứ 18. Cùng với đó sẽ diễn ra các hình thức diễn xướng truyền thống trên sông và nghi lễ cầu nguyện cho quốc thái dân an.
Lễ hội Tràng An được tổ chức thường niên là nét đẹp văn hóa tôn vinh đạo lý tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn và tri ân người có công trong sự nghiệp giữ yên bờ cõi, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người người hạnh phúc. Ngày hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Fumio đã đến Seoul để hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc. Chuyến thăm được cho là nhằm nói lại toàn diện và củng cố quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản sâu sắc hơn nữa trước mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên và sự quyết đoán ngày càng tăng của Trung Quốc.
Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Nhật Bản tới Hàn Quốc sau 12 năm, đáp lại chuyến thăm tới Tokyo, Nhật Bản của Tổng thống Yoon Suk-yeol vào tháng 3 vừa qua. Trong chuyến thăm này, hai bên đã tìm cách khép lại các tranh chấp lịch sử chi phối quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc trong nhiều năm qua. Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh Nhật-Hàn có thể sẽ xoay quanh hợp tác an ninh khi đối mặt với các mối đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên. Hai bên nhiều khả năng sẽ nhất trí về việc tăng cường quan hệ an ninh song phương trước những thách thức từ chương trình phát triển tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. Nhật Bản và Hàn Quốc dự kiến sẽ có các cam kết hợp tác chặt chẽ hơn để bảo vệ lợi ích chung trong các ngành công nghệ cao như sản xuất chất bán dẫn và pin.
cảnh sát Philippines vừa đột kích vào một cụm tòa nhà tại thành phố Mabalacat, cách thủ đô Manila khoảng 90 km về phía Bắc, và giải cứu thành công 1.090 nạn nhân, trong đó có công dân Việt Nam.
Cuộc đột kích được tiến hành sau khi đại sứ Indonesia tại thủ đô Manila kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm những công dân nước này đang cầu cứu từ bên trong cơ sở của nhóm buôn người tại một cụm tòa nhà ở thành phố Mabalacat. Các nạn nhân bị những kẻ buôn người tịch thu hộ chiếu, bị giam lỏng và ép phải làm việc 18 tiếng một ngày, thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Họ bị ép hẹn hò trên mạng với những người sống tại Mỹ, Canada, châu Âu, hứa hẹn xây dựng tương lai tốt đẹp cùng nhau, rồi thuyết phục nạn nhân mua tiền điện tử hoặc gửi tiền vào tài khoản ngân hàng. Ít nhất 12 nghi phạm cầm đầu mạng lưới đã bị bắt với cáo buộc buôn người. Trong số này có 7 người Trung Quốc, 4 người Indonesia và 1 người Malaysia. Tình trạng lừa đảo trực tuyến trong khu vực gần đây gia tăng, khiến giới chức các nước phải báo động về nạn buôn người, ép buộc thực hiện các hành vi lừa đảo.
Trước đó, hồi tháng 4, giới chức Philippines đã cảnh báo về thực trạng gia tăng các hành vi lừa đảo qua điện thoại, đặc biệt là thông qua người nước ngoài bị lừa bán vào nước này. Trong những năm qua, chính quyền Philippines đã nỗ lực đối phó với những tình trạng các sòng bạc trực tuyến sử dụng nhân lực nước ngoài bị buôn bán vào nước này để thực hiện hành vi lừa đảo trên mạng. Ngày hôm qua, đặc phái viên từ các phe tham chiến ở Sudan gồm lực lượng quân đội và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự đã có mặt tại Ả Rập Saudi để đàm phán. Việc đàm phán diễn ra khi các nhà hòa giải quốc tế hối thúc chấm dứt cuộc giao tranh ở Sudan kéo dài trong 3 tuần qua.
Sáng kiến của Mỹ, Ả Rập Saudi là nỗ lực nghiêm túc đầu tiên nhằm chấm dứt giao tranh vốn đã biến một số khu vực ở thủ đô Khartoum của Sudan thành vùng chiến sự, và làm chệch hướng một kế hoạch được quốc tế ủng hộ nhằm mở ra chế độ dân sự sau nhiều năm bất ổn và nổi dậy ở nước này. Riyadh và Washington trước đó đã hoan nghênh việc đàm phán giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự, đồng thời kêu gọi họ tích cực tham gia hòa đàm sau khi nhiều lệnh ngừng bắn bị vi phạm. Tuy nhiên, cả hai bên đã khẳng định rằng họ sẽ chỉ thảo luận về một thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo, không đàm phán để chấm dứt chiến tranh.
Xung đột ở Sudan đã nổ ra vào ngày 15 tháng 4 sau sự sụp đổ của một kế hoạch được quốc tế hậu thuẫn cho quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ. Liên Hợp Quốc đã cắt giảm đáng kể các hoạt động của mình ở Sudan sau khi 3 nhân viên của tổ chức quốc tế này thiệt mạng và các kho hàng của Liên Hợp Quốc bị cướp phá, đồng thời tìm kiếm sự đảm bảo cho việc vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo một cách an toàn.
Cuộc chiến cũng đã ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng quan trọng và khiến hầu hết các bệnh viện ở những khu vực xảy ra xung đột phải đóng cửa. Các cơ quan của Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về một thảm họa nhân đạo nếu các cuộc xung đột vẫn tiếp diễn. Tổ chức Y tế Thế giới hôm qua cho biết đã chuyển viện trợ y tế đến Port Sudan, nhưng đang chờ các thủ tục an ninh để có thể đưa hàng hóa viện trợ đến Khartoum, nơi mà một số bệnh viện đang cạn kiệt nguồn cung cấp.
Một tay súng đã bắn tử vong 8 người và làm bị thương ít nhất 7 người khác tại một trung tâm mua sắm sầm uất ở bang Texas của Mỹ.
Đối tượng được cho là đã bước ra khỏi một chiếc xe và bắt đầu nổ súng bên ngoài trung tâm thương mại ở Allen, ngoại ô thành phố Dallas, bang Texas, khiến hàng trăm người mua sắm hoảng sợ bỏ chạy. Nhà chức trách bang Texas cho biết tay súng, người được cho là đã hành động một mình, đã bị một sĩ quan cảnh sát tiêu diệt tại hiện trường. Động cơ của vụ tấn công đang được điều tra. Các vụ xả súng hàng loạt lại liên tiếp xảy ra tại Mỹ trong những năm qua. Theo thống kê, thì từ đầu năm đến nay, đến thời điểm hiện tại, thì nước Mỹ đã chứng kiến gần 200 vụ xả súng hàng loạt, mức cao nhất so với cùng thời điểm năm 2016.
Một người đàn ông Serbia 20 tuổi bị tình nghi giết 8 người và làm bị thương 12 người khác đã thú nhận tội ác. Văn phòng công tố ở thị trấn gần Belgrade cho biết trong một tuyên bố ngày hôm qua.
Người dân Serbia đang bị sốc và thương tiếc sau hai vụ xả súng hàng loạt. Một vụ thảm sát trường học ở thủ đô Belgrade hôm 3 tháng 5 khiến 9 người thiệt mạng, là vụ nổ súng tàn sát bên ngoài thành phố hôm 4 tháng 5 mà thanh niên 20 tuổi này đã nhận tội. Các nghi phạm liên quan đến cả hai vụ án hiện đang bị giam giữ. Các công tố viên Serbia cho biết một người đàn ông đã thừa nhận bắn vào nhiều người ở 3 địa điểm khác nhau gần thị trấn Malesnovac hôm 4 tháng 5 bằng một khẩu súng trường tự động để đe dọa người dân ở những nơi đó. Lễ chung kết đã được tổ chức hôm qua cho 4 học sinh và người bảo vệ thiệt mạng trong vụ xả súng ở trường học và 5 thanh niên thiệt mạng trong vụ xả súng thứ hai.
Sau vụ xả súng, chính phủ Serbia đã ban hành một loạt biện pháp nhằm ngăn chặn bạo lực trong trường học và giảm số lượng vũ khí mà dân thường được sở hữu. Bất chấp các biện pháp kiểm soát súng mạnh mẽ, Serbia và phần còn lại của khu vực Tây Ban Căng tràn ngập vũ khí và vật liệu quân sự nằm trong tay tư nhân sau các cuộc chiến tranh trong thập niên 1990 tại Nam Tư cũ. Serbia tổ chức 3 ngày quốc tang, treo cờ rủ và không phát chương trình giải trí trên truyền hình. Người dân đã tới đặt hoa và thắp nến trong ngày thứ 3 liên tiếp trước trường tiểu học ở Belgrade.
Tại nhiều quốc gia trong khu vực gồm Bosnia, Croatia, Kosovo, Montenegro và Bắc Macedonia, người dân đã bày tỏ lòng thành kính thắp nến tại các quảng trường chính. Bosnia và Montenegro cũng tổ chức nhiều ngày để tang. Nghi phạm trong vụ nổ súng ở trường học là một cậu bé 13 tuổi, đã đầu hàng hôm 3 tháng 5 sau khi lấy hai khẩu súng lục của cha mình để thực hiện vụ xả súng.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thế giới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong tiến trình phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam, có thể khẳng định các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã làm tốt nhiệm vụ của mình, đạt được những thành tích đáng tự hào, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tuy nhiên, bước vào thời kỳ hội nhập quốc tế và bùng nổ công nghệ thông tin, với sự thay đổi mạnh mẽ trong cách thức tổ chức cơ quan báo chí, cũng như tâm lý tiếp cận và tìm kiếm thông tin của bạn đọc đang đặt ra những thách thức lớn đối với người làm báo.
Theo dòng chảy đó, nhiều cơ quan báo chí bằng trí tuệ, bản lĩnh, sự nhạy bén thời cuộc đã chuyển đổi thành công và từng bước xây dựng thương hiệu của mình, tạo dựng uy tín trong độc giả. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người làm báo bộc lộ sự non kém về bản lĩnh chính trị, sự sa sút trong đạo đức nghề nghiệp, lơ là chức năng nhiệm vụ được giao, mãi chạy theo các xu hướng thông tin nhảm nhí, lá cải, nhằm mục tiêu thu hút sự tò mò, hiếu kỳ của người đọc. Không khó để nhìn ra một số tờ báo điện tử hiện nay đang lấy mục tiêu cạnh tranh lượng người xem, những view và lực đánh giá rating bằng mọi cách, kể cả những cách có thể gây phản cảm. Chiếm tỷ lệ cao trong số đó là thông tin về giới giải trí, khai thác chuyện đời tư của các ngôi sao, những phát ngôn gây sốc, chuyện ăn mặc, tiêu tiền, chuyện yêu đương, ái tình để thu hút sự chú ý của độc giả. Nắm bắt được tâm lý này, không ít cá nhân cố tình tạo scandal để được báo chí quan tâm, để được nổi tiếng theo kiểu bất chấp tài tiếng. Đáng buồn là xu hướng đưa thông tin theo kiểu giật gân câu khách không chỉ trong lĩnh vực giải trí mà với các lĩnh vực khác như là chính trị, xã hội, y tế, giáo dục. Chẳng hạn, liên quan các vụ án như bài viết cố tình khai thác thông tin theo kiểu mô tả kỹ lưỡng hành vi của tội phạm, khoét sâu vào nỗi đau của người bị hại, hoặc liên quan phát ngôn của các chính khách, một số bài viết cố tình cắt xét lời phát biểu theo hướng gây tranh cãi, bất chấp điều đó làm sai lạc hoàn toàn nội dung được phát biểu trên thực tế. Hay các thông tin xã hội nhạy cảm về cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cũng được giật tít một cách mập mờ, thiếu minh bạch, gây hiểu lầm không đáng có, với mục đích là giúp cho bài viết được chú ý nhiều hơn. Những thực tế nêu trên đang xuất hiện ngày càng nhiều, cho thấy nguy cơ biến tướng tiêu cực của truyền thông báo chí, đưa thông tin với mục đích trục lợi, xa rời tôn chỉ trách nhiệm xã hội của mình, cần được quyết liệt chấn chỉnh, xử lý.
Sự thật là trong khi độc giả chân chính luôn mong muốn tìm kiếm các thông tin chính thống, nghiêm túc, song họ thường xuyên đụng phải những thông tin tiêu cực, nhảm nhí. Sự xuất hiện dày đặc những thông tin vô bổ trên một số tờ báo đang nguy cơ ảnh hưởng tới những thông tin tích cực có giá trị của các báo chí chính thống, từ đó làm giảm lòng tin của người đọc đối với báo chí. Phiền toái hơn nữa, nếu độc giả có tài khoản cá nhân trên mạng xã hội, sẽ liên tục gặp lại những thông tin dạng này xuất hiện trên các hội, nhóm, thậm chí được chính các bay của tờ báo chạy quảng cáo nhằm thu về lượt like, lượt share nhiều nhất có thể. Nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, những biểu hiện tiêu cực nêu trên sẽ tác động không nhỏ đến hoạt động và vai trò của báo chí trong đời sống. Vậy đâu là nguyên nhân của tình trạng này? Trước hết, do thực tế cạnh tranh ngày càng khốc liệt của báo chí, nhất là báo điện tử, với áp lực tin bài và sức ép của lượt truy cập. Có lẽ chưa bao giờ việc thu hút những cú click chuột của độc giả giữa các tờ báo trở nên gay gắt như hiện nay.
Báo chí cũng còn phải cạnh tranh với mạng xã hội khi mà tốc độ phát triển của mạng xã hội quá nhanh và số người tham gia mạng xã hội ngày càng đông đảo. Làm thế nào để báo chí vừa làm tốt việc dẫn dắt thông tin, vừa giành và giữ được sự quan tâm của bạn đọc là một thách thức không nhỏ. Phần lớn các cơ quan báo chí hiện nay phải tự chủ về kinh tế, trông đợi nhiều vào nguồn thu nhập từ quảng cáo, mà điều này lại phụ thuộc rất nhiều từ sự quan tâm của độc giả. Sức ép này buộc người làm báo phải có những sản phẩm gây chú ý độc giả. Nhưng thay vì thu hút độc giả bằng những sản phẩm hữu ích, lành mạnh, truyền tải thông điệp tích cực tới xã hội, một bộ phận nhà báo, nhất là các phóng viên trẻ, chưa có bản lĩnh, kinh nghiệm và kỹ năng nghề nghiệp, đã chọn con đường ngắn nhất là chạy theo các thông tin lá cải, rẻ tiền, đánh vào thị hiếu nhất thời và sự tò mò của người đọc. Một nguyên nhân nữa không thể không nhắc đến chính là sự buông lỏng quản lý của cơ quan chủ quản, của lãnh đạo một số tờ báo. Chính sự dung túng dễ dãi làm ngơ của người đứng đầu đã tạo mảnh đất màu mỡ cho những thông tin thiếu tích cực, vô bổ, nhảm nhí được đưa lên mặt báo, gây ô nhiễm môi trường thông tin, làm mất niềm tin của độc giả.
Trong thời kỳ công nghệ số, người đọc có nhiều con đường, cách thức để tiếp cận thông tin, nhưng cần khẳng định rằng thông tin trên hệ thống báo chí truyền thông chính thống không hề mất đi vai trò của mình, thậm chí còn trở nên quan trọng hơn. Bởi các cơ quan báo chí đại diện cho tiếng nói của đảng, nhà nước, các tổ chức xã hội là nơi phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Thông tin trên báo chí chính thống, một khi được kiểm chứng nghiêm ngặt, đảm bảo độ tin cậy và chính xác sẽ giúp cho người dân có cơ sở để lựa chọn, so sánh, đánh giá, không bị hoang mang, bối rối trước các luồng thông tin chưa được kiểm chứng xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Muốn như vậy, cần phải tạo môi trường hoạt động của báo chí thật trong sạch bằng cách loại trừ những thông tin lá cải, rẻ tiền, làm nhiễu loạn đời sống tâm lý của người đọc.
Trong cuộc chạy đua thông tin, một số người làm báo cần chấm dứt tư duy lấy tin tức giật gân tiêu cực để thu hút người xem, mà cần có tư duy thu hút độc giả bằng những thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới, phù hợp lợi ích của đất nước, của nhân dân. Tuyên truyền phổ biến góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thành tựu của đất nước và thế giới, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, tuyên truyền gương người tốt việc tốt. Đó cũng là chức năng, nhiệm vụ của báo chí được đảng, nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó. Để thực hiện tốt mục tiêu này, cần tiếp tục triển khai thành công quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tăng cường hiệu quả công tác quản lý báo chí, tăng chế tài xử lý các hành vi vi phạm trên báo chí, nhất là báo điện tử. Về phía các cơ quan báo chí, việc thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho phóng viên, nhất là phóng viên trẻ, cần được xem là một nhiệm vụ quan trọng. Đáng buồn là hiện nay, có lúc có nơi, một số người làm báo đã bỏ quên cái gốc này, chạy theo các giá trị vật chất, lợi ích trước mắt, thiếu trách nhiệm với bạn đọc, có khuynh hướng chạy theo thông tin trên mạng xã hội và bị mạng xã hội dẫn dắt, thay vì tạo ra những sản phẩm có khả năng dẫn dắt dư luận xã hội. Từ đây, người làm báo đã làm giảm sút uy tín của tờ báo nơi mình công tác và là tác nhân gây mất niềm tin của xã hội vào báo chí nói chung. Bên cạnh đó, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan báo chí cũng cần được đề cao. Vẫn biết, thu hút độc giả là yêu cầu quan trọng của mỗi tờ báo. Nhưng tìm kiếm phát triển độc giả bằng cách nào tùy thuộc vào bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn của người đứng đầu. Người đứng đầu cơ quan báo chí cần quán triệt việc giữ vững tôn chỉ mục đích của báo, nhận thức đúng và đầy đủ vai trò, sứ mệnh của báo chí, có ý thức xây dựng thương hiệu riêng cho tờ báo của mình và góp phần xây dựng củng cố niềm tin của xã hội vào báo chí. Không ai khác, chính những người đứng đầu cơ quan báo chí là bộ lọc tốt nhất để ngăn chặn và loại bỏ dần những xu hướng thiếu lành mạnh trong thông tin, góp phần xây dựng một nền báo chí hội nhập, hiện đại, văn minh và tiến bộ. Cùng với đó, rất cần sự tham gia phát huy tinh thần trách nhiệm của độc giả. Để trở thành người đọc văn minh, mỗi cá nhân cần lựa chọn thông tin đúng đắn, lành mạnh, không tìm kiếm cổ vũ thông tin tiêu cực. Bạn đọc cũng cần chủ động phát hiện những biểu hiện tiêu cực của cơ quan báo chí và người làm báo. Báo cáo về những thông tin đăng tải không chính xác tới cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý phù hợp. Xây dựng môi trường thông tin lành mạnh cũng là cách thức để thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội.
Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe bài viết trên báo điện tử Nhân dân, trách nhiệm của báo chí trong thời kỳ công nghệ số. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.